Namo Shakya Muni Buddha. Namo Shakya Muni Buddha. Namo Shakya Muni Buddha. Có hai câu cho nên đại chúng mới niệm Phật bằng tiếng Sanskrit đó. Để cho hai cô niệm theo. Hôm nay là sáng ngày đầu tiên khai giảng cái khóa tu 5 ngày tại Adelaide. Hôm nay là 4 tây tháng 10 năm 2023. Ở trong cái khóa tu của mình cũng có nhiều vị đã học lâu rồi, nắm được cái cốt lõi. Tuy nhiên thì cô muốn trình bày cái cốt lõi của cái việc tu học của mình. Vậy sáng nay cô trình bày cái cốt lõi của cái con đường tu của mình. Cô nói con đường tu là có thể bao gồm những cái pháp môn ở trong Đạo Phật, chứ không phải cô nói chỉ con đường thiền. Cô nói con đường tu, tất cả những cái pháp môn ở trong Phật giáo cũng đều hướng tới một cái mục tiêu là từ cái nguồn cội của Đức Phật Thích Ca. Đó là trở về cái bản tâm trong sạch của mỗi người. Cho nên mình thường nói tu theo Đạo Phật là tu tâm, là như vậy đó. Tuy nhiên có thể những cái môn phái khác người ta dùng nhiều cái phương tiện, có thể là bước đầu nó hơi khác nhau. Bây giờ cô nói lại ở trong cái con đường thiền thôi, thu hẹp lại trên cái con đường thiền á, những cái pháp môn tu thiền nó gần gũi với nhau lắm, thì cũng là nhắm tới tu tâm. Mà cái mục tiêu cao nhất của Phật giáo đó là khai mở trí tuệ của mình. Cái trí tuệ này có nhiều cái từ ngữ. Người ta thường nói là trí tuệ bát nhã, tức là cái trí tuệ phi thường á, siêu vượt hơn cái trí thế gian. Nó có nhiều cái đặc tính cao quý hơn cái trí thế gian. Tức là cái trí tuệ này nó có cái tính cách sáng tạo, nó có cái tính cách là trực giác. Trực giác nghĩa là biết rõ ràng mà không có thông qua suy nghĩ. Hay có khi không có cần giác quan cũng vẫn biết. Ngoài ra cái trí này nó nâng cao cái tâm của mình. Tức là tâm của mình nó sẽ cao thượng hơn. Đó là bốn cái đặc điểm từ bi hỷ xả. Khi mình nói cái chữ tâm á, ý nghĩa của nó rộng lắm. Những cái ý nghĩ của mình cũng là tâm. Những cái tình cảm cũng là tâm. Mà những cái xúc cảm cũng là tâm. Mà khi không có ý nghĩ, không có tình cảm, không có xúc cảm, cũng là tâm nữa. Thành ra có khi cái tâm đó là buồn phiền, đau khổ. Có khi cái tâm đó là an vui, hạnh phúc, trong sạch. Xem như tất cả mọi người ai cũng mong muốn mình có một cái đời sống hạnh phúc, an vui. Thì cái hạnh phúc, an vui ở trong cuộc đời thường á, nó xen lẫn với đau khổ. Thường là mình đi tìm cái hạnh phúc, an vui thật sự, nghĩa là không có kèm với đau khổ. Cái điều này phải cần có trí tuệ, tức là mình phải hiểu biết cuộc đời á, thực sự là như thế nào, để mình sống thuận theo cuộc đời. Sống thuận theo cuộc đời, nhưng mà nó cũng có hai chiều khác nhau. Nếu mình sống thuận theo cuộc đời á, có khi á, mình lại buồn phiền, đau khổ theo cuộc đời. Nhưng cũng có một cái cách khác, thuận theo cuộc đời mà mình lại có hạnh phúc, có an vui thật sự. Như vậy, mình cần phải có trí tuệ để mình chọn cái hướng đi của mình sao cho đúng. Cái điều khác biệt giữa hai cái hướng đi đó là mình phải hiểu những cái sự thật nó vận hành thế gian. Thì bây giờ mình sống thuận theo thế gian, thuận theo những cái sự thật đó, đó là con đường đi của trí tuệ. Còn cái con đường đi ngược lại, sống thuận theo đời, là mình chiều theo những cái cuốn hút, những cái quyến rũ của cuộc đời. Đó là con đường đi của những cái đam mê, những cái ghiền nghiện mà cuộc đời nó cám dỗ chúng ta. Như vậy mình thấy có hai cái hướng đi trái ngược nhau trong bước đầu. Cô cho một cái thí dụ cụ thể nè. Giờ này mình có mặt ở thiền đường, đó là mình đã đi ngược với cuộc đời đó. Thí dụ như giờ này có người phải đi làm vất vả, có người thì đi mua sắm, đi shopping, có người thì đi chơi, đi du lịch, hay là làm những cái việc gì thường ngày ở ngoài đời, thì nó cũng có đem lại cái kết quả tốt, nhưng mà nó có giới hạn. Còn bây giờ mình lại đi vào trong cái thiền đường này để mình tu học, đó là mình xem như bắt đầu là đi ngược dòng đời rồi đó. Thì có thể mình cũng cảm thấy cái tâm mình được bình thản, an lạc trong cái giây phút mình tu học ở cái thiền đường. Đó là cô cho một cái ví dụ rất là nhỏ mà cụ thể để mình thấy bước đầu mình phải có trí tuệ để mình chọn cái hướng sống của mình. Đó là cô nói bước đầu. Sau khi mình tu tập, thực hành, có kết quả, thì mình lại đem những cái kết quả đó ứng dụng trong cái đời sống bình thường của mình. Thì bây giờ xem như hai cái con đường đó nhập là một rồi. Tức là bây giờ mình sống trong đời thường nhưng có trí tuệ và vẫn sống đúng với những cái chân lý ở trong cuộc đời. Ví dụ cụ thể, mình gặp một cái việc gì đó buồn phiền, ví dụ như một người bạn thân của mình ra đi, theo thường thì mình sẽ buồn, khổ, thương tiếc. Bây giờ mình hiểu cái quy luật vô thường, nó chi phối tất cả mọi người. Hễ có sinh ra thì phải có bệnh, phải có chết. Đó là bằng trí tuệ mình hiểu, thì mình bớt buồn phiền, đau khổ vì có một người thân ra đi. Đó là lúc mình đem ứng dụng cái trí tuệ của mình để sống trong đời. Cuộc đời nó vẫn thay đổi bất thường như vậy, nhưng cái tâm của mình biết tùy duyên thuận pháp mà sống, cho nên nó bớt buồn phiền, đau khổ. Như vậy quý vị nhận biết rõ ràng, có thể xem như có hai giai đoạn để tu. Đó là cô chỉ giới thiệu tổng quát. Bây giờ cô đi vào chi tiết một chút nè. Nói tới tâm, tâm đời hay là cái chân tâm của mình, hay là nói tới trí tuệ, tất cả cái bản chất của nó chỉ là cái biết thôi. Biết như thế nào đó, biết mà dính mắc vào thì mình bị đau khổ, buồn phiền. Còn biết mà có trí tuệ thì mình vượt ra khỏi cái đau khổ và giữ được cái tâm thanh thản. Mà làm sao có thể giữ được cái tâm thanh thản? Thì cái biết đó nó là trí tuệ của mình. Cho nên có nhiều cái từ ngữ dùng khác nhau, thực sự cái điểm chung cũng chỉ là cái biết thôi. Cái biết thông qua suy nghĩ, cái biết cần phải so sánh phân biệt, hay là cái biết tức khắc, cái biết khách quan, nó cũng chỉ là cái biết. Bây giờ cái vấn đề của mình là làm sao để mình nhận ra lúc nào cái biết đó nó đưa tới buồn phiền, đau khổ, khổ mình và khổ người khác. Còn lúc nào cái biết đó nó đem lại an vui cho mình và cho người khác. Cái vấn đề là ở chỗ đó thôi. Như vậy trước nhất mình phải nhận biết rõ cái tâm của mình nó đang như thế nào. Rồi cái bước kế tiếp là mình phải học cái cách chuyển hóa cái tâm buồn phiền dính mắc, chuyển sang cái tâm khách quan, nghĩa là không dính mắc, thì nó tĩnh lặng, nó trong sáng, và như vậy là nó có trí tuệ. Rồi cái bước kế tiếp là khi mình chuyển hóa được cái tâm của mình rồi thì làm sao để trui rèn cho nó vững chắc, nghĩa là nó kéo dài, nó vững chắc, không có cái gì lay chuyển được. Đó, tạm xem như có thể có ba bước để thực hành. Bước thứ nhất, phải biết lúc nào cái tâm mình nó như thế nào. Nó đang vui, đang buồn, đang dính mắc hay là đang trong sạch, mình phải nhận biết. Rồi bước thứ hai, có nhiều cách để chuyển hóa cái biết đó hay là cái tâm đó từ cái dính mắc, từ cái buồn phiền, làm sao để chuyển nó ra là cái biết trung thực, cái biết trong sạch, cái biết khách quan. Và bước thứ ba là làm sao để cái tâm đó hay là cái biết đó nó vững chắc trong đời sống bình thường của mình. nó tạm xem như có ba bước để tu tập như vậy. Đó là cô nói theo cái thực hành cụ thể của mỗi người. Còn trong kinh thì Đức Phật thường thường nói các bước như là giới, định, tuệ, hay là văn, tư, tu. Đó là Đức Phật giảng trong cái tính cách tổng quát hơn. Bây giờ cô nói đến cái bước thứ nhất là làm sao để nhận biết cái tâm của mình đang như thế nào. Thì cái bài kinh niệm xứ là hướng dẫn cách thực hành đó. Ví dụ như cái thân mình đang ngồi, mình biết rõ ràng mình đang ngồi. Mình đang nghe, biết rõ ràng mình đang nghe. Mình thiền hành, biết rõ ràng mình đang đi. Đó tạm nói về cái thân. Quý vị chọn cái chủ đề về cái thân á, nó dễ, nó đơn giản. Tại vì cái thân á, nó cụ thể, dễ nhận biết, dễ thấy. Thí dụ như hiện giờ quý vị quay lại nhìn cái thân mình, quý vị thấy đang ngồi. Rồi, cái tâm của mình nó dừng lại chỗ đó, biết thân đang ngồi. Vậy thôi. Thì cái biết này nó hoàn toàn nó đúng sự thật. Và trong khi mình biết như vậy, mình đâu có khởi ý gì xấu, ác đâu. Mình đâu có tham, mình đâu có dính mắc, mình đâu có ái, mình đâu có sân hận, buồn giận gì đâu. Và mình biết rõ ràng mình đang ngồi thì đâu có si mê, đâu có mê mờ. Đó, rất là dễ thực hành. Chỉ khi mình quên á, mình phóng tâm đi chỗ khác á, thì là cái đó kêu mê mờ đó, là si mê đó. Còn bây giờ mình biết mình đang ngồi yên, thì lúc này là quý vị sẽ nhận ra cái tâm của quý vị nó thanh thản, nó tĩnh lặng, nó đứng yên, giống như cái thân đang ngồi yên vậy. Thì cái biết đó gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Thấy thực hành đơn giản không? Không có đòi hỏi cái gì thêm nữa hết. Mình cũng đã từng học cái pháp Yatha Bhuta là như thật, thì nó cũng khế hợp vô đó. Mình đang ngồi, biết rõ ràng mình đang ngồi, không thêm không bớt. Đó là biết như thật, thấy như thật. Quý vị đang nghe cô giảng, chú tâm nghe thôi. Cái đó cũng là chánh niệm tỉnh giác, nghe hiểu. Ngoài ra mình đâu có phóng tâm đi đâu, thì cái đó cũng là nghe như thật, mà cũng là đang áp dụng tứ niệm xứ. Khi mình nói kinh này kinh kia, mình thấy nó phức tạp, mình nghĩ rằng nó rắc rối, nó khó thực hành. Nhưng mà khi thực hành ra trong thực tế, quý vị sẽ thấy rất là đơn giản. Thì bây giờ quý vị đang thực hành niệm xứ đó. Mà thay vì nói biết, ở trong kinh còn nói tuệ tri. Cái biết đó là cái biết có trí tuệ, là tại vì nó trong sạch, nó đúng sự thật, cho nên gọi là tuệ tri, biết bằng trí tuệ. Như vậy, cái tuệ trí dễ lắm, đâu có gì khó. Khi nó không có ý gì là tham lam, là dính mắc, không có ý gì là muốn hại người khác, muốn làm người khác đau khổ, thì quý vị đâu có những cái ý đó trong lúc này đây. Cho nên cái đó là cái biết trong sạch, đúng với sự thật của cái chân tâm của mỗi người. Như vậy mình chỉ ngồi nghe tự nhiên, hồn nhiên nghe thôi, không có một cái gì là gò ép khuôn khổ. Tại vì cái nghe đó là cái nghe tự nhiên của mỗi người. Mình có cái tai bình thường thì bất cứ âm thanh gì đến mình cũng nghe, và mình chỉ nghe thôi. Đó, thì như vậy là quý vị nên nhận biết trong lúc này là quý vị đang thực hành những cái pháp tu mà trong kinh Đức Phật dạy rõ ràng. Thực hành niệm xứ hay thực hành như thật cũng là một thôi. Đó là cô trình bày cái bước thứ nhất. Bây giờ cô trình bày thêm những cái đặc điểm, những cái hay của cái bước thứ nhất. Tuy mình thực hành đơn giản, tự nhiên, không có gò ép, không có cái khuôn khổ gì hết, nhưng cái kết quả đó là hay lắm. Bây giờ cô giải thích cái chỗ mà hay lắm nè. Quý vị nào đã học cái lớp căn bản thì quý vị chắc nhớ cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nguyên một cái bài kinh, một bài thi kệ để giảng cái chỗ này. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Đó, mấy câu này là quan trọng nhất đó. Ngay bây giờ nè, quý vị đang ngồi nghe thì mình đâu có phóng tâm nhớ gì tới những chuyện gì trong quá khứ xa xưa, phải không? Đó, mình đang lắng nghe, mình cũng không có khởi cái tâm dính mắc gì tới tương lai, không có phóng tới ngày mai làm gì, tuần tới làm gì, năm tới làm gì, mình đâu nghĩ tới những chuyện tương lai. Đức Phật cũng dặn dò kỹ lắm, quá khứ đã qua rồi, chấm dứt hết rồi. Những cái nỗi buồn vui của quá khứ nó thật sự chấm dứt hết rồi, đừng có gợi lại. Gợi lại thì cái tâm của mình nó gợn sóng, nó vui, nó buồn bất chợt theo cái quá khứ. Mà mình cũng đừng có phóng tới tương lai, mình sẽ lo nghĩ tới tương lai. Người trẻ phóng tới tương lai thì vui, người lớn tuổi phóng tới tương lai thì lo, thì buồn. Thì vui hay lo hay buồn gì cũng chỉ là những cái ảo tưởng thôi, nó chưa có xảy ra. Do đó hãy phóng tới về quá khứ hay phóng tới tương lai là quên mất cái bây giờ và ở đây. Trong hiện tại mà mình ngồi đây mà mình nghĩ tới chỗ khác cũng gọi là cái tâm phóng túng, phóng dật. Là tại vì mình tưởng tượng. Mình ngồi đây mà mình nghĩ tới nhà là mình tưởng tượng. Mình ngồi đây mà mình phóng tới chỗ khác là mình tưởng tượng. Thành thử ra trong hiện tại mà dính mắc ở những chỗ khác thì vẫn là không đúng. Mà mình sống thật khi giác quan tiếp xúc với thế gian, mình nhận biết như thế nào thì lúc đó là lúc mình đang sống thật. Còn quá khứ, tương lai và hiện tại mà ở chỗ khác đều là ảo ảnh, ảo tưởng hay ảo giác mà thôi. Thì ở đây Đức Phật xem như mình sống khi thực sự mình thấy, thực sự mình nghe, thực sự mình xúc chạm trong cái giây phút bây giờ và ở đây thôi. Bây giờ là lúc này, ở đây là tại đây. Còn mình ở đây, mình đang ngồi đây mà cái tâm mình phóng đi quá khứ với tương lai thì sai. Mình ngồi đây mà tâm mình phóng về nhà, phóng ra đường cũng là sai. Tại đó toàn là cái suy nghĩ, cái tưởng tượng, cái vẻ vời thôi, không thực sự là cái thực tại. Thì cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật đã chỉ rõ một phương thức thực hành thiền cụ thể cho mỗi người. Có khi mình chỉ hiểu sâu sắc cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, nó cũng là một cái hành trang mình thực hành suốt đời đó quý vị. Mình đừng có ham nhiều pháp môn không cần. Mình chỉ chọn một cái con đường đi nào nó thích hợp với mình, rồi mình thành tâm mình thực hành, thì mình cũng đạt được kết quả. Chứ không cần phải đi tìm hiểu nhiều pháp môn, vô ích lắm. Trong kinh có nhiều bài kinh, nhiều phương thức mà góp chung lại thực hành á, cũng chỉ là điều chỉnh cái biết của mình, hay là điều chỉnh cái tâm của mình cho nó trở về cái bản thể đầu tiên của cái tâm, tức là nó hoàn toàn trong sạch, nó hoàn toàn khách quan, nó hoàn toàn chiếu sáng. Đó là bản thể đầu tiên của cái tâm của mình, hay là cái biết của mình. Bây giờ cô đối chiếu một chút vô những cái từ ngữ ở trong Phật giáo, để quý vị ai có học nhiều kinh điển ráp vô thì sẽ thấy là nó đúng hết. Khi cô nói cái tâm đầu tiên của mình nó hoàn toàn trong sạch, là ý cô muốn nói đến về giới đức, giới luật. Nó không có tham, không sân, không si. Hoặc là nói rõ hơn nữa, quý vị nào có quy y rồi thì biết, nó không có ý muốn giết hại người, nó không có ý tham lam trộm cắp, nó không có khởi ý tà hạnh, nó không có khởi ý nói giọng ngữ, vân vân. Thì đó là cái tâm trong sạch. Mãi khi nó trong sạch có nghĩa là nó không có dính mắc với cái gì ở trong cuộc đời. Dính mắc có nghĩa là người ta khen một câu mình vui mừng, người ta chê bai cái là mình buồn khổ, thí dụ vậy. Đó là dính mắc. Nó không dính mắc thì nó không có dao động, nó không có lăng xăng, nó không có rối ren, thì tạm gọi là định, gọi là cái tâm định. Định á, cô định nghĩa nó rộng lắm, tức là sống ở trong cuộc đời bình thường mà tâm mình không bị cuốn hút theo cảnh đời ở bên ngoài, mà tâm lúc nào cũng thanh thản, tĩnh lặng. Đó là định. Cho nên trong cái ý nghĩa này, định không bắt buộc mình phải ngồi một chỗ ở trong thiền đường, không bắt buộc mình phải ngồi kiết già hay bán già, mà mình vẫn sống trong cuộc đời bình thường, vẫn tới lui tiếp xúc với mọi người, người ta hỏi vẫn trả lời, nhưng mà cái tâm mình không dính mắc với cái gì hết trong đời, không buồn không vui theo cảnh đời ở bên ngoài, thì cô xem như đó là tâm định trong bốn oai nghi. Thì có vị thiền sư Trung Hoa ngày xưa cũng định nghĩa định là tám gió thổi không động. Đó là định trong bốn oai nghi. Còn khi mình ngồi thiền 1 giờ, 2 giờ, Lúc đó cái tâm của mình dừng, yên lặng hoàn toàn thì cũng tốt, cũng đúng. Nhưng mà làm sao sống trong đời bình thường mình có thể giữ được cái tâm hoàn toàn yên lặng đó được? Cái điều đó khó lắm. Cho nên Đức Phật mới bổ túc cái chỗ đó. Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, định phải cùng tu với giới thì mới có kết quả tốt hơn. Như vậy phải bổ túc với giới luật. Thì giới luật là gì? Là cái tâm không tham, không sân, không si. Mà khi mình không khởi ý muốn cái gì hết thì tâm mình dừng lại rồi. Nhưng mình vẫn có thể tiếp xúc với người khác, vẫn nói năng mà tâm mình dừng. Hai cái việc đó khác nhau. Đó, bây giờ cô giải thích cái con đường tu nó rộng ra như vậy để mình có thể thực hành, áp dụng được trong cái đời sống thiệt của mình thì nó mới có ích lợi. Đó là cô giảng thêm về cái đặc điểm của cái chân tâm. Khi nói nó là cái biết trong sạch thì nó phải đầy đủ giới. Và nó đưa tới kết quả là gì? Là cái tâm không dính mắc với cuộc đời thì gọi là tâm định. Nó không dính mắc có nghĩa là nó không có phóng túng, phóng dật, nó không có buông lung, mà mình làm chủ, mình điều chỉnh được cái biết của mình để nó không có dính mắc với đối tượng bên ngoài. Cái đó gọi là tâm định. Và khi cái tâm mình nó tĩnh lặng, khi cái tâm mình trong sạch, thì lúc đó nó sẽ nhận biết cuộc đời hay nhận biết chính mình rõ ràng, trung thực và khách quan. Thì xem như đó là kết quả của giới và định thôi. Đó là tuệ. Trí tuệ nó là nền tảng của giới và định, mà nó cũng là kết quả của giới và định nữa. Cho nên xem như trí tuệ là nguồn gốc của giới và định. Giới, cái tiếng precept đó con. Sau này cô giải thích rõ lắm. Cái chân tâm của mình nó bao gồm hết cả giới, định, tuệ. Và cả ba nó có thể là mình tu tập nó đồng thời, nó song song với nhau cũng được. Còn nếu mình chỉ đi một cửa thôi, ví dụ như mình đi một cửa giới thôi, thì phải miên mật, thì nó cũng sẽ đưa tới định và tuệ. Còn nếu mình đi một cửa giới mà không hoàn hảo thì sẽ không có gặp định và tuệ. Còn nếu bây giờ mình chọn con đường tu của định, dĩ nhiên cũng được, cũng tốt. Nhưng định mà đúng thì nó phải hoàn chỉnh giới và tuệ. Chứ nếu mình nói mình có định mà giới mình không có trọn vẹn thì cái định đó chưa đúng. Mà không có trí tuệ thì cái định đó cũng chưa đúng. Cô cho ví dụ nè. Khi mình ngồi thiền một tiếng, cái tâm của mình nó dừng, nó yên lặng. Vậy mình nhận biết cái tâm mình lúc đó nó hoàn toàn trong sạch thì cái đó đúng trong một giờ ngồi thiền. Khi mình xả thiền ra, mình đi tới đi lui, mình tiếp xúc với ngoài đời mà mình cảm thấy ưu tư, ưu phiền thì cái đó chưa phải là định. Cái định của mình trong giờ ngồi thiền thôi chưa đủ. chưa đủ để gọi là định. Ngày xưa các vị tổ Trung Hoa nói như thế này nè, dường như là Lục Tổ Huệ Năng á, định mà có nhập, tức là nhập định đó, rồi hết giờ thì xuất định đó. Định mà có nhập có xuất chưa phải là định thực sự. Còn cái định thực sự mà Lục Tổ gọi là đại định á, là định không nhập không xuất. Không có giờ nào kêu là nhập định, giờ nào kêu là xuất định hết, thì cái định đó mới là đại định. Tức là gì? Trong đời sống bình thường của mình, tâm mình không lay động vì cảnh thế gian thay đổi, thì cái đó mới kêu là đại định. Đó, các vị tổ ngày xưa giảng như vậy đó. Thành ra bây giờ cô muốn đem giới định tuệ vào trong cái đời sống bình thường của mình, chứ không phải nó giới hạn ở trong một cái thiền viện, nó giới hạn ở trong cái thiền đường. Cái đó nó đâu có ích lợi gì cho cái cuộc sống của mình. Mình là người cư sĩ mà tu sĩ cũng vậy đó, vẫn còn phải tiếp xúc với cuộc đời. Cho nên làm sao mình sống ở trong cuộc đời mà cái tâm của mình nó vẫn trong sạch, nó vẫn yên lặng và nó có trí tuệ. Bây giờ cái hướng cô hướng dẫn là vậy đó. Cho nên cô không có gò ép quý vị trong một cái giờ giấc nào hết. Tuy nhiên quý vị vẫn có thể tự mình xếp cho mình cái giờ giấc nào đó để mình thực hành thiền thì cũng được. Tuy nhiên là trong những khi mình làm việc, khi mình làm vườn, khi mình ở trong nhà bếp, mình cũng vẫn phải nhớ để mà giữ cái tâm của mình, để nó không có dính mắc vào cái bên ngoài. Tức là trong bước đầu tu tập, mình cần phải có một cái chủ đề. Chủ đề có thể là cảnh ở bên ngoài để mình gom tâm lại, và cũng có thể cái chủ đề là ở trong tâm của mình. Để khi mình chú tâm vô cái chủ đề thì tâm mình nó không có lăng xăng, nó không có phóng đi chỗ này chỗ kia rối ren. Cái bước đầu là như vậy á. Thì tứ niệm xứ bước đầu á là gom tâm lại trong bốn đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. Cái chủ đề về thân á, thì nó đơn giản, nó cụ thể, dễ làm lắm. Khi mặc áo, biết mình mặc áo thôi. Khi ăn, biết mình ăn thôi. Khi ngồi, biết mình đang ngồi. Khi nghe, biết mình đang nghe. Dĩ nhiên khi quý vị nghe, quý vị cũng tự nhiên là biết là cái đó đúng hay sai. Nhưng mà cái tâm của mình vẫn trong sạch. Khi cô hỏi, quý vị trả lời, nhưng mà cái tâm mình vẫn trong sạch. Đó là mình đang học pháp. Thật ra không có cái gì là tham, là sân, là si mê ở trong lúc đó. Đó, mình phải nhận rõ ra như vậy á. Đó là cái bước đầu mình tu tập đó. Như vậy khi mình ngồi thiền, vẫn giữ cái nề nếp ngồi thiền đúng. Và khi mình không có ngồi thiền một chỗ, bây giờ mình đi đứng, ăn uống, tiếp xúc với bạn, vẫn tỉnh thức, để mình chỉ có những ý nghĩ tốt, lời nói tốt, cử chỉ tốt. Đó là cái bước mình tu tập đầu tiên đó. Đó, hôm nay xem như cô giới thiệu một cách tổng quát cái hướng tu tập của mình. Những vị nào đã tu tập lâu năm rồi thì cũng thực hành như vậy để củng cố cái tâm của mình. Nó càng ngày nó càng tốt hơn, nó càng tĩnh lặng hơn, nó càng trong sạch hơn. Còn những vị nào mới thì cô nghĩ là cũng thực hành được, tại vì cái bước này nó đơn giản thôi, không có cái chủ đề nào gọi là nó gò ép quý vị hết, vẫn để cho cái tâm và cái thân của mình nó thư giãn bình thường. Nhưng mà mình quan sát cảnh hay quan sát cái tâm của mình nó kỹ hơn, nó miên mật hơn, đó là cái đường hướng tu của mình đó. Rồi cô tạm chấm dứt cái bữa sáng hôm nay về những cái lời cô đúc kết cái cốt lõi cái việc tu bước đầu của mình.